Thưa quý thính giả, mới đây trong dịp lễ 30 tháng 4, ba tờ báo lớn trong nước đồng loạt đăng bài viết của ông Vũ Quang Hùng, người tổ chức vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông, dưới bài viết mang tên "Tôi ám sát người sắp làm Thủ tướng Sài Gòn". Ông Vũ Quang Hùng lúc đó là sinh viên năm thứ ba Đại học Khoa học Sài Gòn và là thành viên của tổ trinh sát vũ trang của Ban An ninh T4. Còn người ngồi sau xe Honda là Lê Văn Châu, Trung úy quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhưng đồng thời cũng là cơ sở của An ninh T4, như trong bài báo tường thuật, là người tự tay ném chiếc cặp có chứa chất nổ vào xe của giáo sư Bông. Sau cách mạng 1 tháng 11 ở miền Nam Việt Nam, giáo sư Nguyễn Văn Bông đảm nhận chức vụ cố vấn cho tối cao pháp viện, ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Ông là thạc sĩ công pháp quốc tế đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp tại Pháp, bị giết vào lúc 12 giờ trưa ngày 10 tháng 11 năm 1971 khi đang giữ chức Giám đốc Học viện Quốc gia Hành chính. Mạc Lâm phỏng vấn bà Lê Thị Thu Vân, vợ của giáo sư Nguyễn Văn Bông, để tìm hiểu thêm chi tiết về việc này. Mời quý vị cùng nghe.
Thưa bà, mới đây nhiều tờ báo trong nước đã đăng bài viết của ông Vũ Quang Hùng, người tổ chức vụ ám sát cố giáo sư Nguyễn Văn Bông. Là vợ của nạn nhân, xin bà cho biết những gì đã xảy ra trong ngày định mệnh ấy ạ.
Dạ, thưa, tôi đang đi ngoài đường, sắp vào nhà trước Phan Thanh Giảng ở nhà tôi và trước cái trường học Gia Long đó. Thì tôi với bà chị, anh mới về với đứa con, tụi này đi ngoài đường. Gần tới nhà thì là ông Trí và học trò của giáo sư Bông. Ông làm quận trưởng quận 5 đó. Ông nghe tin thì ông lái cái xe jeep của ông. Ông tới nhà tôi thì ông hỏi, thì mấy người trong nhà nói là tôi đi ra ngoài. Thì khi mà ông thấy tôi thì ông chạy lại, ông mới nói rằng giáo sư Bông bị tai nạn. Ông nói tai nạn xe hơi. Tôi không biết giáo sư Bông mất lúc đó, thì tôi có nói là bây giờ giáo sư ở đâu. Thì ông mới nói là giáo sư ở nhà thương Sài Gòn. Tôi mới nói sao không đem vào nhà thương Grand, mà vào nhà thương Sài Gòn, tại Grand nó có đủ bác sĩ, đủ máy móc hơn. Thì ông nói là gì gần đó thì tới đó. Rồi ông đưa tôi chạy tới nhà thương Sài Gòn. Chưa có xuống chiếc xe jeep thì tôi thấy rất đông người đứng quậy trước cửa nhà thương. Thì có mấy ông mà cảnh sát cũng như là những người mà mặc áo cảnh sát mà chìm đó. Thì tôi mới hỏi gì giáo sư Bông có sao không, thì mấy người đã lắc đầu. Lúc đó tôi mới biết rằng giáo sư Bông mất. Thì tôi xỉu liền ngay cái xe.
Thưa, rất xin lỗi vì đã khơi lại chuyện thương tâm của
thì
bà.
Lúc đó tôi xỉu. Và người ta đưa tôi vào nhà thương một chút xíu thì đưa tôi về nhà, tại vì không ai cho tôi gặp mặt giáo sư Bông.
Xin bà cho biết lúc ấy cuộc hôn nhân của bà với giáo sư đã được bao lâu và đã có người con là chưa ạ?
Dạ, thưa, lúc đó tôi 30 tuổi và hai cháu sinh đôi của tôi là 6 tuổi và cháu nhỏ là 4 tuổi.
Tôi xin đọc nguyên văn một đoạn trong bài báo mà ông Hùng kể lại như sau. Tôi nhớ dặn dò của đồng chí Tám Nam, phó ban an ninh T4, tức là khu vực Sài Gòn Gia Định. Để đảm bảo bí mật, chúng ta sẽ đặt cho mục tiêu bí số R33. Cần giữ bí mật đến giờ phút chót và theo tin tức tình báo, R33 đang chuẩn bị lên nắm ghế thủ tướng. Nếu R33 đã nắm chức, sẽ rất khó hành động, vì khi ấy việc bảo vệ ông ta sẽ khác hẳn. Và nếu tình huống này xảy ra, cách mạng có thể gặp khó khăn hơn bởi Nguyễn Văn Bông là một trí thức có uy tín, và chính quyền ngụy chuyển từ quân sự sang dân sự, mọi diễn tiến sẽ có lợi cho địch. Xin bà cho biết liệu những cái hồi ức này có đúng với sự thật đang diễn ra trên chính trường lúc ấy hay không? Tức là giáo sư đã được kín đáo cử giữ chức vụ thủ tướng của miền Nam Việt Nam.
Thật sự ra đó thì chưa có bao giờ tôi nói ra cho ai. Mấy tuần lễ trước hơn nữa là có những cái sự việc mà nó rất là căng thẳng. Vì báo chí cứ nói là ông Kissinger qua gặp giáo sư Bông và giáo sư Bông sẽ là thủ tướng. Rồi trước đó đó thì là ông Đỗ Cao Trí bị nổ tung trên máy bay. Cũng tuổi bằng giáo sư Bông. Một hai tháng sau thì ông tổng trưởng giáo dục cũng bị bắn, mà cũng cùng tuổi với giáo sư Bông. Thành ra chính tôi có nói tình hình lúc này nó rất là căng thẳng. Nếu mà cái gì mà xảy ra cho anh thì em với mấy con phải làm sao? Thì giáo sư Bông nói là không có sao hết, đừng có lo. Nhưng mà trời xanh voi, xanh cỏ thì em cứ ráng em lo nuôi con. Nhưng mà tôi thấy đó là giáo sư Bông cũng rất là lo lắng. Tôi không biết là có chuyện gì, tại vì sao giáo sư Bông không nói, nhưng mà tôi rất là lo lắng.
Trước khi bị ám sát đó thì giáo sư có bao giờ thổ lộ điều gì với bà hay không? Chẳng hạn những lo lắng nghi ngờ về một chuyện xấu nào đó sẽ xảy ra cho ông, hay là có ai đó dò xét tình trạng đi lại của giáo sư mà bà biết được ạ?
Trước đó, đó có người kêu điện thoại cho tôi nói là bây giờ đó là giáo sư Bông biết là giáo sư Bông đi ăn tiệc. Thì bây giờ đó kêu giáo sư Bông đi về liền, không thì có người theo dõi và muốn hại giáo sư Bông. Thì tôi kêu điện thoại liền nhà một người bạn, tôi mới nói là xin quý anh chị vui lòng đưa giáo sư Bông về liền ở nhà, đừng có ở đó ăn tiệc nữa. Tôi nhận được rất nhiều cái cú điện thoại hăm dọa như thế đó.
À, vợ của nạn nhân bị ám sát cách đây đúng 40 năm, bây giờ lại được đọc lại những lời kể của người giết chồng mình. Bà có cảm giác ra sao ạ?
Cái việc này đó là ông Hùng, ổng cũng đã viết cách đây là 11 năm rồi.
Yeah.
Chứ không phải mới lần đầu tiên. Ổng cũng viết một cái bài báo, có đăng ở trên một cái tờ báo ở bên Việt Nam. Nhưng mà vì lúc đó đó, không có Internet, thành ra đó ổng đăng thì có người copy rồi gửi cho tôi và tôi có đọc. Trong cuốn di cảo của giáo sư Bông mà cách đây 2 năm, có một người publisher xuất bản những cái bài viết của giáo sư Bông và những cái bài mà những người ta viết về giáo sư Bông là kêu bằng cái di cảo của giáo sư Bông đó. Cách đây 2 năm, tôi có đăng cái bài Vũ Quang Hùng, có đăng ở trong cái cuốn di cảo đó. Cái bài báo của ông Vũ Quang Hùng mới đây đó, thì nó cũng tựa tựa như cái bài của ông viết cách đây là gần 12 năm.
Việc giết hại giáo sư Nguyễn Văn Bông được báo chí trong nước làm nóng lại chỉ 2 ngày trước cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Bà có liên tưởng gì về hai nhân vật sát nhân này ạ?
Tôi đọc cái bài này đó một ngày sau khi ông Osama Bin Laden bị giết. Tôi thấy nó có một cái sự trùng hợp của một tên sát nhân và một tên khủng bố muốn giết hại người khác để đi đến cái mục tiêu có chính nghĩa hay là không chính nghĩa của họ. Như là ông Osama Bin Laden giết một người hay giết 3.000 người hay giết 100.000 người thì cũng một cái việc giết người. Thành ra đó tôi thấy cái anh Vũ Quang Hùng này đó, ảnh được lệnh bề trên. Tôi biết là chắc chắn là Cộng sản Hà Nội đưa lệnh cho ảnh để ảnh giết giáo sư Bông, vì sợ là giáo sư Bông có thể lên làm thủ tướng thì cái chính nghĩa Cộng sản nó không có đoạt được như là ý muốn. Cho nên cái việc người mà giết người là người đó là một người khủng bố để đạt được cái mục tiêu tốt hay xấu của họ.
Tâm tình của bà đối với người giết hại chồng bà hiện nay ra sao? Bà có còn thù hận kẻ đã làm tan vỡ gia đình bà hay không? Hay là câu chuyện đã nguôi ngoai sau một thời gian khá dài thưa bà?
Khi mà biết là những người đó đã giết hại chồng tôi, rất nhiều người kêu tôi phải kiện họ, thì tôi nói không, tôi là một người Phật giáo, tôi chỉ cầu nguyện cho linh hồn của họ, họ làm trật, họ làm xấu, thì cái đó là để lương tâm và trời Phật sẽ xử họ, chứ tôi không có xử họ. Và bây giờ, cái ông Vũ Quang Hùng, ông viết thêm nữa, không biết cái mục tiêu đó để cho chứng tỏ ông là một cái người anh hùng, hay là để ổng có ý định gì. Nhưng mà bây giờ tôi cũng vẫn giữ vững lập trường là tôi sẽ cầu nguyện cho ông ấy và cho cái linh hồn của ông ấy thôi.
Xin bà một câu hỏi chót là chúng tôi được biết, hiện nay dưới cái tên mới của bà là Jackie Bông, bà đang tham gia sinh hoạt nhiều công tác xã hội tại Hoa Kỳ. Nếu được đề nghị với chính phủ Việt Nam thì bà sẽ nói gì ạ?
Tôi mong rằng nhà cầm quyền mở lòng ra, mở mắt ra để mục tiêu của họ không phải là để hại dân, để giết dân, hay là để bỏ tù dân, hay là để cấm miệng dân. Nhưng mà mở ra tấm lòng của họ và cho dân sống một cái cuộc sống mà có những cái basic human rights, là cho người ta có được cái quyền làm người của họ cho đầy đủ. Thôi chứ tôi không có cần xin mà nhiều hơn nữa.
Một lần nữa xin cảm ơn bà đã cho phép chúng tôi phỏng vấn bà ngày hôm nay.